Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời sống của Epoch Times tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết của biên tập viên Epoch Times Hoa ngữ do dịch giả Toàn Đình chuyển ngữ, có nhan đề: Biển chưa có lời giải, người ngoài hành tinh đang ở ngay bên cạnh chúng ta. Mời quý vị cùng lắng nghe. Cách Las Vegas, Hoa Kỳ, khoảng 134 km về phía Tây Bắc, gần lòng hồ Groom Lake thuộc quận Lincoln, phía nam của tiểu bang Nevada, có một vùng sa mạc hẻo lánh nơi có khu vực 51. Nó được xem là địa bàn có độ bảo mật lớn nhất thuộc vùng đất liền của Hoa Kỳ. Theo tin đồn, những việc như UFO hạ cánh, bắt giữ người ngoài hành tinh, chính phủ Hoa Kỳ bí mật ký kết thỏa thuận với người ngoài hành tinh, v.v. đều diễn ra tại đây. Vào tháng 7 năm 2013, một số nghi ngờ của ngoại giới đã được chứng thực. Vào ngày hôm ấy, Cơ quan An ninh Quốc gia tại Đại học Washington, Hoa Kỳ đã công bố tư liệu mật của Cục Tình báo Trung ương Hoa Kỳ, lần đầu tiên thừa nhận sự tồn tại của căn cứ quân sự bí mật khu vực 51, đồng thời chứng thực khu vực tuyệt mật này được sử dụng để thử nghiệm các loại phi cơ do thám khác nhau, bao gồm cả phi cơ trinh sát U-2 nổi tiếng. Vậy căn cứ bí mật này, rốt cuộc có liên hệ gì với người ngoài hành tinh hay không? Dưới đây là những bí mật được tiết lộ bởi một số nhà khoa học từng làm việc trong chính phủ và quân đội Hoa Kỳ. Các nhà khoa học ở khu vực 51 tiết lộ việc người ngoài hành tinh nhập quốc tịch Hoa Kỳ. Người đầu tiên tiết lộ chuyện này là ông Boyce Busman, một khoa học gia thâm niên từng làm việc tại công ty Lockheed Martin Hoa Kỳ. Công ty này có trụ sở chính tại Maryland trên bờ biển phía đông của Hoa Kỳ. Các nhà máy xây dựng của công ty lần lượt phân bố tại Connecticut và California của Hoa Kỳ, cùng với Canada và Úc. Đây là nhà sản xuất chế tạo vũ khí lớn nhất thế giới và cũng là nhà thầu vũ khí số 1 của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. Điều này có nghĩa là gì? Chi tiêu quân sự của Hoa Kỳ đứng đầu thế giới trong những năm qua. Năm 2021, chi tiêu quân sự của Hoa Kỳ chiếm gần 40% chi tiêu quân sự toàn cầu, bằng tổng chi tiêu quân sự của các quốc gia từ vị trí thứ 2 đến thứ 8 trên toàn thế giới. Chỉ riêng trong năm 2017, chi tiêu quân sự của quân đội Hoa Kỳ đã lên tới 4.000 tỷ USD. Công ty Lockheed Martin, với tư cách là nhà sản xuất chế tạo lớn nhất của quân đội Hoa Kỳ, tất nhiên có nguồn lực tài chính hùng hậu và kỹ thuật tiên tiến. Chiến cơ tiên tiến nhất thế giới F-22 Raptor và chiến cơ tàng hình F-35 đều là sản phẩm của công ty này. Đồng thời, Lockheed Martin cũng là nhà thầu lớn của Bộ Năng lượng và Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ, NASA. Có thể nói, nó đang chiếm lĩnh thị trường đối với các loại chiến cơ tối tân nhất thế giới và các loại phương tiện du hành vũ trụ khác. Ông Busman là người đã làm việc tại công ty này hơn 40 năm. Ông sinh ra tại Arizona, Hoa Kỳ vào tháng 7 năm 1936. Trước khi nghỉ hưu, ông là kỹ sư cao cấp tại công ty Lockheed Martin và có 28 bằng sáng chế mang tên mình, chẳng hạn như ổ đĩa từ trường có thể điều chỉnh góc, thiết bị phát hiện và chặn bức xạ điện tử, v.v. Ông Busman kể rằng, vào năm 1947, một phi công của lực lượng không quân Hoa Kỳ đã bắn hạ một đĩa bay ở New Mexico, dẫn đến cái chết của một vài người ngoài hành tinh. Quân đội Mỹ đã thu hồi đĩa bay này, có phân tích cho rằng điều này có lẽ ám chỉ đến sự cố Roswell nổi tiếng. Ông Busman nói rằng những người ngoài hành tinh sau đó đã hợp tác với chính phủ và quân đội Hoa Kỳ tại khu vực 51 bí ẩn. Hơn nữa, có 18 người ngoài hành tinh đã trở thành công dân Hoa Kỳ và đến làm việc cho chính phủ Hoa Kỳ. Tiết lộ này của ông Busman giống như rắc một nắm muối vào nồi nước đang sôi, khiến cả những người đam mê UFO cũng đều kinh ngạc. Thì ra, người ngoài hành tinh không những tồn tại mà còn ngụy trang thành loài người để sinh sống và làm việc trên trái đất. Vậy ngoại hình của những người ngoài hành tinh này trông như thế nào? Ông Busman mô tả thêm, họ đến từ một hành tinh cách trái đất 68 năm ánh sáng. Hành tinh của họ được gọi là tinh cầu Quintania. Phi cơ của họ có thể vượt qua 68 năm ánh sáng để di chuyển từ hành tinh của họ đến trái đất chỉ trong vòng 48 phút ngắn ngủi. Chiều cao của họ vào khoảng 1,5 mét, người lớn tuổi nhất là 230 tuổi. Họ cũng có 5 ngón tay, nhưng tỷ lệ các ngón tay dài hơn của con người chúng ta 30%. Năm ngón chân của họ dính vào nhau, mỗi bên có 3 xương sườn và 3 xương sống. Người ngoài hành tinh giao tiếp thông qua cảm ứng tâm linh, nó tương tự như kỹ thuật đọc suy nghĩ của loài người chúng ta. Ngoài ra, ông Busman cho biết, khu vực 51 cũng hợp tác với Nga và Trung Quốc để nghiên cứu phản trọng lực. Phản trọng lực có nghĩa là không bị hạn chế bởi trọng lực của trái đất, tương tự như những gì chúng ta đã từng nghe về việc người hoặc vật có thể bay mà không cần sự trợ giúp của ngoại lực. Đĩa bay của người ngoài hành tinh có thể bay lên trời một cách nhanh chóng hoặc có thể lặng lẽ ở trên không. Điều này có lẽ liên quan đến kỹ thuật phản trọng lực này. Những thông tin mà ông Busman tiết lộ về người ngoài hành tinh, siêu việt tốc độ ánh sáng, đọc được suy nghĩ, có thể dễ dàng sống đến hơn 200 tuổi và không bị hạn chế bởi lực hấp dẫn của trái đất. Có những điều này đã làm đảo lộn những kiến thức mà chúng ta đã biết về khoa học. Mặc dù một số chủng tộc của người ngoài hành tinh có ngoại hình trông rất đáng sợ, nhưng khoa học kỹ thuật ngoài hành tinh quả thật khiến loài người ngày nay phải trầm trồ kinh ngạc, và cũng khó tránh việc sẽ có không ít người cảm thấy khó chấp nhận. Ông Busman qua đời ngày 7 tháng 8 năm 2014, và những thông tin này đã được ông tiết lộ cho nhà thiết kế hàng không Mark Q. Pedersen ngay trước khi qua đời. Ông Busman cũng cung cấp cho ông Pedersen rất nhiều bức ảnh. Ông Pedersen đã đăng tải đoạn video phỏng vấn lên YouTube vào tháng 10 năm 2014, và điều này đã gây chấn động rất lớn. Những người không tin đã chụp lấy những bức ảnh chụp người ngoài hành tinh của ông Busman và chất vấn gay gắt. Ông Busman kể rằng có một lần ông đã đưa máy ảnh cho một người bạn ngoài hành tinh và nhờ họ chụp một vài bức ảnh trong khi thực hiện chuyến du hành giữa các vì sao trên UFO. Tuy nhiên, hầu hết những bức ảnh này đều bị mờ. Nhưng ngay cả những người hoài nghi cũng phải thừa nhận rằng không thể chụp được những bức ảnh rõ nét trong các chuyến bay với tốc độ vượt tốc độ ánh sáng. Sau khi một bức ảnh khác về ngoại hình của người ngoài hành tinh mà ông Busman cung cấp được tung ra, một số người cho rằng người ngoài hành tinh này được làm bằng nhựa bởi vì trên thị trường có bán những đồ chơi về loại người ngoài hành tinh này. Tuy nhiên, những người thuộc phía ủng hộ Busman đã chỉ ra rằng những bức ảnh về người ngoài hành tinh được ông công bố đã từng xuất hiện trên YouTube vào năm 2009, nhưng không nói rõ nguồn gốc vào thời điểm đó. Do đó, rất có thể một nhà sản xuất đồ chơi nào đó sau khi xem những bức ảnh này đã mô phỏng lại và làm ra những món đồ chơi có hình dạng tương tự này. Những người ủng hộ thậm chí còn chỉ ra thuyết âm mưu, nói rằng cơ quan an ninh Hoa Kỳ đã sớm biết rằng những nhà khoa học từng tiếp xúc với người ngoài hành tinh như ông Busman sớm muộn gì cũng sẽ công bố bí mật. Vì vậy, có thể cơ quan này đã cố tình làm ra con búp bê kia để phòng trường hợp sau khi sự thật bại lộ thì mọi người sẽ không ngạc nhiên và còn phản đối. Các cư dân mạng tinh mắt thậm chí còn chỉ ra rằng nếu nhìn kỹ những bức ảnh về người ngoài hành tinh do ông Busman công bố, có thể phát hiện đôi mắt của người ngoài hành tinh trong ảnh chỉ mờ hờ, khác với đồ chơi. Quan trọng hơn là các chi tiết kết cấu của da cũng khác so với đồ chơi bằng nhựa, không giống như đồ chơi giả mạo. Ngoài ra, tất cả những con búp bê đều được sản xuất trên dây chuyền sản xuất, mỗi con phải giống hệt nhau. Rõ ràng bức ảnh của ông Busman không phải là bức ảnh chụp búp bê đồ chơi. Quan trọng hơn cả là với thân phận một nhà khoa học thâm niên như ông Busman, trước khi chết, không có lý do gì để bịa ra những câu chuyện về người ngoài hành tinh. Trung Quốc có câu ngạn ngữ, nhân chi tương tử, kỳ ngôn giả thiện. Ý rằng, khi một người sắp chết, lời nói của anh ta cũng thiện. Vậy nên, không có bất kỳ lý do gì khiến ông Busman phải tung tin giả trước khi ông qua đời. Bởi vì vào thời điểm này, việc tạo ra những mánh lưới giật gân để lừa thiên hạ dường như không có nhiều ý nghĩa. Hành vi của ông Busman giống như ông muốn đem bí mật công khai với thế giới trước khi chết, chứ không muốn đem theo nó vào quan tài. Nó cũng giống như trong quá khứ người phương Tây thường thú tội với linh mục trước khi chết, nói những bí mật của họ để được Chúa tha thứ và giải thoát lương tâm. Một số người quen thuộc với những vấn đề quân sự đã chỉ ra rằng lịch sử phát triển của nhà máy Skunk, dự án phát triển cao cấp của Lockheed Martin, dường như cũng khá bí ẩn. Vào đầu những năm 1950, nhà máy Skunk vẫn là một nhà máy sản xuất phi cơ ít người biết đến. Kể từ khi nhà máy Skunk nhận được đơn đặt hàng của cơ quan tình báo trung ương vào năm 1955 để chế tạo một chiếc phi cơ trinh sát mang tên U-2, thì nhà máy Skunk bỗng nhiên có những bước phát triển vượt bậc, liên tiếp tạo ra nhiều mẫu phi cơ gây chấn động thế giới. Trong đó bao gồm phi cơ trinh sát Blackbird SR-71 và chiến cơ F-22 Raptor. Về vật liệu, kiểu dáng hay chức năng đều có sự đột phá. Hiện nay, Wikipedia có một câu mô tả về nhà máy Skunk như thế này. Nhà máy Skunk thường có thể đột phá các hạn chế về kỹ thuật bất chấp sự hữu hạn về thời gian hay nguyên liệu và tạo ra những chiếc phi cơ khiến người ta phải thốt lên kinh ngạc. Vụ tai nạn UFO Roswell xảy ra vào năm 1947. Nhà máy Skunk của công ty Lockheed Martin bắt đầu đột phá công nghệ vào năm 1955. Địa điểm thử nghiệm máy bay ở khu vực 51 đầy bí ẩn. Nhà khoa học của Lockheed Martin, ông Busman, trước khi qua đời, tiết lộ rằng người ngoài hành tinh đã hỗ trợ kỹ thuật cho Hoa Kỳ. Từ chuỗi sự kiện này, bạn có nghĩ rằng những sự tình ở đằng sau chuyện này không hề đơn giản? Người ngoài hành tinh 490 tuổi làm việc trong chính phủ Hoa Kỳ. Thật trùng hợp, một kỹ sư địa chất quá cố khác của Hoa Kỳ là Phil Snyder cũng kể lại rằng ông đã từng tham gia vào dự án hợp tác bí mật giữa chính phủ Hoa Kỳ và người ngoài hành tinh và cũng đã từng nhìn thấy người ngoài hành tinh. Ông Phil Snyder sinh ngày 23 tháng 4 năm 1943 tại Maryland, Hoa Kỳ và mất vào tháng 1 năm 1996. Ông từng làm việc cho chính phủ Hoa Kỳ với tư cách là một kỹ sư và cũng là một nhà địa chất học. Ông tham gia xây dựng căn cứ quân sự sâu dưới lòng đất của Hoa Kỳ, Dumps, và cũng từng làm việc tại khu vực 51 nổi tiếng. Ông Snyder nói rằng ông đã nhìn thấy một người ngoài hành tinh tên là Valiant Thor. Trong một buổi diễn thuyết diễn ra vào năm 1995, ông đã công bố một bức ảnh chụp Thor. Bức ảnh được chụp vào năm 1943. Ông Snyder nói rằng Thor đã làm việc cho quân đội Hoa Kỳ từ năm 1937. Thor đến từ sao Kim, ngoại hình trông có vẻ rất giống với loài người chúng ta, nhưng anh ta có một số khác biệt về sinh lý so với con người. Mỗi bàn tay của Thor có 6 ngón tay. Anh ta có một trái tim và một lá phổi rất lớn, và trong máu có chứa đồng oxit giống với máu của bạch tuộc. Do đó, máu của anh ta có màu xanh. Chỉ số IQ của Thor ước tính vào khoảng 1.200, cao vượt trội so với IQ của con người, và anh ta có thể nói thành thạo 100 ngôn ngữ, bao gồm cả ngôn ngữ của người ngoài hành tinh. Ông Snyder cũng nói rằng tuổi của Thor lúc đó đã là 490 tuổi. Những người ngoài hành tinh do ông Snyder và ông Busman công bố ở trên đều đến từ những hành tinh khác nhau, ngoại hình cũng khác nhau rất nhiều, nhưng họ đều có những công nghệ kỹ thuật khoa học vượt xa loài người. Việc ông Snyder tiết lộ về Thor đã được một bên thứ ba xác nhận, tiến sĩ Frank Schanzer, tác giả cuốn sách nổi tiếng Những người lạ ở lầu năm góc, Schanzer at the Pentagon, cũng tuyên bố đã từng gặp qua Thor. Ông Frank Schanzer nói rằng Thor cao khoảng 6 feet, khoảng 1m8, nặng 185 pound, khoảng 84 kg, có mái tóc xoăn màu nâu và đôi mắt nâu. Hơn nữa, cả Tổng thống Eisenhower và Nixon đều đã gặp qua Thor. Ông Frank Schanzer nói rằng Thor rời trái đất vào sáng ngày 16 tháng 3 năm 1960. Anh ta lên phi thuyền rời đi từ thành phố Alexandria, tiểu bang Virginia. Cựu cố vấn chính phủ Hoa Kỳ Timothy Good từng nói một cách thoải mái về những gì ông biết về người ngoài hành tinh, và ông cũng nói rằng Tổng thống Eisenhower đã gặp người ngoài hành tinh. Nhiều người cho rằng người ngoài hành tinh này có thể là Thor. Không chỉ những người trên, mà một thành viên khác của quân đội Hoa Kỳ cũng xác nhận sự hợp tác giữa người ngoài hành tinh và quân đội Hoa Kỳ. Không chỉ hợp tác, quân đội Mỹ còn đưa các đồng nghiệp ngoài hành tinh của họ đến Las Vegas. Charles Horn là một nhà vật lý hạt nhân, từng là chuyên gia khí tượng quân sự trong quân đội Hoa Kỳ. Ông tuyên bố rằng, kể từ những năm 1950, quân đội Hoa Kỳ đã tiếp xúc và hợp tác làm việc cùng với một số người ngoài hành tinh có thân hình cao lớn và làn da trắng bóc trông giống Thor. Ông Holmes nói rằng, vào những năm 1960, một số người ngoài hành tinh có đầu và da tương tự người da trắng. Rất thích mặc thường phục và đeo kính râm đi cùng với nhân viên CIA, cơ quan tình báo trung ương, đến thăm Las Vegas và đặc biệt thích những nơi sòng bạc như Stardust. Las Vegas và khu vực 51 chỉ cách nhau mấy chục km, lái xe chỉ mất tầm một tiếng. Lúc nhàn rỗi, quân đội Hoa Kỳ dẫn những người nước ngoài này đi làm quen với những trò giải trí tiêu khiển của người trái đất. Nhiều người cho rằng điều này cũng khá hợp tình hợp lý. Ông Holmes cho rằng quân đội Mỹ đã sử dụng công nghệ để giao dịch với người ngoài hành tinh. Ông nói, vào năm 1964, tôi là nhân viên quan sát khí tượng tại căn cứ không quân Nellis ở Nevada. Tôi đã tận mắt chứng kiến cảnh quân đội tiếp xúc với một nhóm người ngoài hành tinh bí ẩn, có thân hình cao lớn, da trắng, giống với loài người chúng ta. Tốc độ phi thuyền của họ còn nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng. Ông Holmes từng làm việc tại một căn cứ quân sự cũ gần Las Vegas. Ông nói, tại nơi đó có rất nhiều người đã từng nhìn thấy và tiếp xúc với người ngoài hành tinh cao và trắng này. Tuy nhiên, hiện nay căn cứ này đã bị dỡ bỏ. Khi bạn gặp những người ngoài hành tinh cao trắng này, bạn sẽ rất sợ hãi. Bạn không biết mình đang nhìn thấy ma hay thiên thần, thậm chí còn nghĩ rằng mình đang mơ, ông Holmes nói. Ông Holmes đem những trải nghiệm của mình viết thành sách. Ông có 4 bộ tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, Millennial Hospitality. Mặc dù được xuất bản dưới dạng tiểu thuyết, nhưng ông tiết lộ rằng những nội dung này đều là sự thật. Các tổng thống Hoa Kỳ nói gì? Ngoài các nhà khoa học và quân nhân tham gia nghiên cứu, Tổng thống Hoa Kỳ với tư cách là Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Hoa Kỳ đương nhiên cũng sẽ nhận được một số cơ mật hàng đầu. Vì vậy, thái độ của các vị Tổng thống đối với người ngoài hành tinh cũng có thể được dùng làm tài liệu tham khảo. Cựu Tổng thống Clinton, không ngạc nhiên khi người ngoài hành tinh đến thăm. Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Clinton tuyên bố vào ngày 2 tháng 4 năm 2014 rằng ông tin vào sự tồn tại của người ngoài hành tinh và ông sẽ không ngạc nhiên nếu một ngày nào đó họ xuất hiện trên trái đất. Trong một chương trình phỏng vấn độc quyền trên chương trình tọa đàm ban đêm Jimmy Kimmel Live của đài truyền hình ABC Hoa Kỳ, ông Clinton đã tiết lộ rằng trong nhiệm kỳ tổng thống của mình, ông đã ra lệnh kiểm tra những ghi chép về các cuộc viếng thăm của người ngoài hành tinh tại hai địa điểm là khu vực 51 và Roswell thuộc New Mexico. Ông nói rằng các cuộc điều tra ở cả hai nơi này không mang lại kết quả gì, nhưng điều này không có nghĩa là con người là sinh vật thông minh duy nhất trong vũ trụ. Cựu Tổng thống Obama công khai thừa nhận khu vực 51 bí ẩn. Theo báo chí Hoa Kỳ, Tổng thống Barack Obama đã công khai thừa nhận khu vực 51 vào ngày 8 tháng 12 năm 2013, trở thành vị Tổng thống tại vị đầu tiên thảo luận về chủ đề này. Cựu Tổng thống Trump, tôi biết một vài chuyện thú vị. Vào ngày 18 tháng 6 năm 2020, khi được con trai Donald Trump Jr. gặng hỏi về người ngoài hành tinh, ông Trump đã nói rằng hàng nghìn, hàng vạn người muốn đến đó và xem nó, người ngoài hành tinh. Roswell là một nơi rất thú vị, rất nhiều người muốn biết về những gì đã xảy ra. Bố sẽ không nói với con bất cứ điều gì bố biết về nơi đó, nhưng nó thật sự rất thú vị. Nhiều người cho rằng sự hợp tác giữa chính phủ Hoa Kỳ và người ngoài hành tinh đã giúp Hoa Kỳ đạt được tiến bộ vượt bậc và nhanh chóng về khoa học và công nghệ từ sau những năm 1950, đồng thời kéo theo sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ cao trên toàn thế giới. Đến nay, ngày càng xuất hiện nhiều hơn những bằng chứng xác đáng, nhưng chân tướng của sự việc này như thế nào thì vẫn chưa có kết luận cuối cùng. Chúng ta hãy cùng chờ đợi những thông tin quan trọng hơn trong thời gian tới. Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa Đời sống của Epoch Times tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web etviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Kính chúc mọi điều bình an và tốt lành tới quý vị cùng người thân.